Mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Slovakia chính thức rơi vào khủng hoảng sau khi Bộ Ngoại giao Slovakia tuyên bố sẽ không cử đại sứ tới Hà Nội vì phía Việt Nam giữ im lặng trước cáo buộc của Đức liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Các nhà điều tra Đức và cảnh sát Slovakia, những người nói họ chứng kiến vụ bắt cóc, cho biết một phái đoàn quan chức Việt Nam đã sử dụng một chuyến thăm chính thức tới Slovakia để đưa ông Thanh, cựu lãnh đạo ngành dầu khí mà mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Đức, từ Bratislava sang Moscow để về Việt Nam. Việt Nam đã không cung cấp bằng chứng để chứng minh cáo buộc này là sai, theo Bộ Ngoại giao Slovakia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Slovakia Boris Gandel cho VOA biết hôm 10 tháng 8 rằng tại thời điểm này, chúng tôi không có đại sứ tại sứ quán ở Hà Nội.
Chúng tôi sẽ không thay đổi quyết định này cho tới khi chúng tôi xác minh được liệu Slovakia có bị phía Việt Nam lợi dụng hay không.
Truyền thông Đức cáo buộc chính phủ Slovakia giúp các quan chức Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thực hiện vụ bắt cóc ông Thanh, người mà Việt Nam lúc đó đang truy nã vì tội làm thất thoát hơn 3.200 tỷ đồng trong thời gian làm chủ tịch một công ty xây dựng của Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam. Theo một số sĩ quan cảnh sát Slovakia tham gia hộ tống đoàn quan chức cấp cao Việt Nam được nhật báo Denik N trích lời, xác nhận rằng ông Thanh bị bí mật đưa về Việt Nam trên một máy bay công vụ của chính phủ Slovakia. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của chính phủ Slovakia Anton Enko hôm 1 tháng 8 nói phía Đức đã đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng và chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để bác bỏ. Nếu chúng ta không làm được, chúng ta phải có hành động cương quyết để giải quyết vấn đề. Ông Enko được hãng tin thông tấn Slovakia trích lời nói. Trong những ngày gần đây, truyền thông Slovakia đăng tải nhiều về vụ việc này và cáo buộc phía Việt Nam lợi dụng chính phủ Slovakia để đưa ông Thanh ra khỏi châu Âu. Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Dương Trọng Minh đã bị triệu tập để giải thích về các cáo buộc trên, theo trang web của Đại sứ quán Slovakia tại Hà Nội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết ông Minh sẽ bị triệu tập lần nữa để giải trình sự việc, mặc dù không cho biết thời gian cụ thể. Nếu như phía Slovakia xác minh được rằng Việt Nam đã lợi dụng họ trong vụ bắt cóc mà phía Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam tiến hành, thì sẽ có những hậu quả nghiêm trọng cho các mối quan hệ chung giữa Việt Nam và Slovakia, theo người phát ngôn Gandel. Hôm 6 tháng 8, Thủ tướng Slovakia nói chính phủ ông sẽ làm tất cả những gì có thể để điều tra khả năng dính líu của chính phủ nước ông tới vụ bắt cóc này. Hôm 9 tháng 8, Radio Slovakia cho biết ông Lê Hồng Quang, cựu cố vấn Thủ tướng Slovakia Robert Fico, cựu đại biện lâm thời Slovakia tại Hà Nội đã mất tích. Được biết, ông Quang là nhân chứng rất quan trọng trong việc móc nối cho ông Tô Lâm mượn máy bay của chính phủ Slovakia để bắt cóc ông Thanh đưa từ Bratislava sang Moscow hôm 26 tháng 7 năm 2017. Vụ việc đã gây ra căng thẳng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam kể từ khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Thanh vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, trong khi Hà Nội nói ông Thanh tự về đầu thú.
Bốn dân biểu liên bang hôm 9 tháng 8 đã viết thư hối thúc Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu chính quyền Việt Nam phóng thích công dân Mỹ Michael Nguyễn, một cư dân của quận Cam, bang California, đã bị công an bắt giam hơn 33 ngày. Trong bức thư gửi cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, bốn dân biểu đại diện cho các địa hạt của bang California, bao gồm dân biểu Ed Royce, Mimi Waters, Lou Loria và Alan Lowenthal, viết: "Chúng tôi đã được thông báo rằng ông Michael Nguyễn đang bị điều tra vì tham gia vào hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Chúng tôi tin rằng trên thực tế ông Michael Nguyễn đã bị bắt giữ một cách vô lý trong một cuộc đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với các nhà bất đồng chính kiến trong nước." Các dân biểu bày tỏ điều đáng báo động là ông Michael Nguyễn có khả năng bị giam giữ trong nhiều tháng mà không có cáo buộc chính thức. Tình trạng này là không thể chấp nhận được. Trường hợp của ông Michael là một ví dụ điển hình về việc Việt Nam bắt giữ tùy tiện. Trong trường hợp này là một công dân Mỹ, chúng tôi lo sợ cho sự an toàn của ông ấy. Các dân biểu Hoa Kỳ trước đó đã gặp bà Helen Nguyễn, vợ của ông Michael, và được biết rằng ông đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam vào ngày 7 tháng 7 tại trại giam của Bộ Công an trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Trong một bản thông cáo, gia đình ông Michael Nguyễn trích lời dân biểu Lowenthal nói: "Trong mấy ngày qua, chính phủ Việt Nam gia tăng đàn áp nhiều nhà bất đồng chính kiến và bắt giữ những người Mỹ phản đối một cách ôn hòa. Thật là điều báo động khi thấy ngày càng có nhiều công dân Mỹ gốc Việt trở thành mục tiêu bắt bớ của chế độ." Điều này là không thể chấp nhận được và tôi sẽ làm việc chặt chẽ với các đồng viện lưỡng đảng ở Quốc hội cùng với Bộ Ngoại giao Mỹ để gửi một thông điệp rõ ràng cho phía Việt Nam, cho họ biết rằng tiếp tục chà đạp nhân quyền không phải là cách để tiến triển mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Gia đình ông Michael Nguyễn đã kêu gọi cộng đồng tiếp tục ký vào thỉnh nguyện thư trên trang mạng để gửi đến Ngoại trưởng Mike Pompeo để ông vận động trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn. Cho tới nay, thỉnh nguyện thư này đã có được gần 50.000 chữ ký chỉ sau 10 ngày đăng đàn.
Cảnh sát Nhật đã đột nhập và bắt giữ 3 người Việt Nam bị tình nghi thuộc một đường dây ăn cắp 1.700 mặt hàng bị phát hiện tàng trữ tại một căn hộ ở thành phố Kawaguchi. VN Express dẫn nguồn tin của Sankei cho biết một trong 3 người Việt bị bắt là Phạm Trọng Hà, 26 tuổi, 2 người Việt còn lại chưa rõ danh tính. Kho hàng ăn cắp lớn của nhóm người Việt bị phát hiện có 300 sản phẩm là thuốc và mỹ phẩm. Số hàng này dường như do nhiều nhóm người Việt ăn cắp và đưa đến căn hộ của Hà tập kết trước khi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, theo VN Express. Hà bị cảnh sát bắt giữ theo lời khai của một đồng hương từng tham gia một vụ trộm đồ vào tháng 5 và bị cảnh sát quận Ishikawa bắt giữ. Người này thú nhận rằng hầu hết các đồ tàng trữ trong căn hộ của mình là đồ ăn cắp, theo bản tin của Sankei ra ngày 6 tháng 8. Đầu năm nay, Nhật cũng đã khởi tố 3 người mang quốc tịch Việt Nam về tội ăn cắp đồ. Những người này thực hiện hơn 100 vụ ăn cắp tại các tỉnh Ibaraki, Kyoto và Nara. Năm ngoái, một viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam bị cảnh sát Nhật bản tạm giữ vì bị tình nghi ăn cắp đồ trong một siêu thị ở Nhật. Kyodo News hồi tháng 5 dẫn số liệu của cảnh sát Nhật Bản cho biết người Việt đứng đầu về số vụ phạm pháp ở nước này. Các công dân Việt Nam đã gây ra 5.140 vụ phạm pháp trong năm 2017, tăng từ 3.177 vụ trong năm 2016 và chiếm 30% tổng số vụ phạm pháp mà người nước ngoài là thủ phạm. Trộm cắp trong các siêu thị và cửa hàng là hành vi phạm pháp phổ biến nhất của người Việt với hơn 2.000 vụ được ghi nhận vào năm ngoái. Hiện có khoảng 260.000 người Việt đang sống ở Nhật Bản, chưa có thẻ thường trú, tăng 6 lần so với năm 2018.
Hôm 10 tháng 8, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy cho biết bà chính thức bị khởi tố với cáo buộc xúc phạm quốc kỳ, bị quản thúc tại gia và cấm xuất cảnh. Trong tin nhắn gửi cho VOA, bà Thục Vy nói bà đã về nhà sau một ngày làm việc với chính quyền địa phương về việc bà xịt sơn lên cờ vào năm ngoái. Sau khi bị công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk khám nhà, thu giữ tang vật và giải đi hôm 9 tháng 8, bà viết trên Facebook, ngay trong ngày hôm qua, Bộ Công an đã chỉ đạo trực tiếp cho công an Đắk Lắk khởi tố Huỳnh Thục Vy về hành vi xịt sơn. Họ đã áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm ra khỏi nơi cư trú và hoãn xuất cảnh. Nữ blogger 33 tuổi nói rằng xịt sơn lên cờ là một phần của quyền tự do biểu đạt của công dân theo luật quốc tế. Trả lời hãng tin AFP, bà Vy nói bà kiên định con đường tranh đấu cho nền dân chủ trước những tiếng nói bất đồng thường xuyên bị đàn áp ở quốc gia độc đảng. Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của chế độ độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên vi phạm nhân quyền và lạm dụng dân chủ, bà Vy nói với hãng tin AFP. Bà Vy cho hãng tin này biết rằng bà bị chính quyền quản thúc tại gia hoãn xuất cảnh cho đến ngày 9 tháng 10 để phục vụ điều tra với cáo buộc xúc phạm quốc kỳ theo Điều 279 của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Ông Lê Khánh Duy, chồng của bà Thục Vy, cho VOA biết vào sáng ngày 9 tháng 8, hàng chục công an ập vào nhà họ đọc lệnh khám nhà khẩn cấp và lục lọi lấy đồ đạc trong gia đình như laptop, máy ảnh, điện thoại, quần áo. Ông Duy nói công an mượn vụ án này để bịt miệng các tiếng nói chỉ trích chính quyền và phản kháng Trung Quốc.
Nhưng mà gần đây thì cái việc mà chính quyền có ý định thông qua luật đặc khu cũng như là vấn đề Trung Quốc ở Việt Nam đó, thì Vy cũng như là mình cũng như rất là nhiều người lên tiếng để phản đối cái việc này, và trong đó là có cái việc là tụi mình có tham gia cái gian biểu ngữ chống cái việc cho Trung Quốc thuê đất và chống luật đặc khu này đó, thì mình nghĩ họ mượn cái vụ án này thôi. Nhưng mà cái mục đích của họ là họ muốn khống chế, họ muốn đàn áp và răn đe cái tinh thần mà chống Trung Quốc.
Nữ blogger hiện có con nhỏ mới 22 tháng tuổi. Công an không tiến hành các biện pháp tạm giam bị can ngay mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, cụ thể trong trường hợp này là quản thúc tại gia và cấm xuất cảnh. Ngay sau khi có thông tin blogger Huỳnh Thục Vi bị bắt giữ, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Vi ngay lập tức và vô điều kiện. Bà Claire Elgar, giám đốc chương trình toàn cầu của Ân xá Quốc tế, nói hôm 9 tháng 8, vụ bắt giữ này không gì khác hơn là vì động cơ chính trị muốn bịt miệng một trong những tiếng nói cổ vũ mạnh mẽ nhất cho nhân quyền tại Việt Nam. Theo truyền thông Việt Nam, hành vi xúc phạm quốc kỳ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự tôn nghiêm thiêng liêng của quốc gia dân tộc, có thể bị phạt tù đến 3 năm. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài hôm 10 tháng 8 chia sẻ trên Facebook, xúc phạm quốc kỳ là hành vi có tác động trực tiếp vào quốc kỳ để thông qua đó làm tổn thương danh dự quốc gia, chứ không nhằm làm tổn thương đến một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào. Luật sư Đài nói thêm rằng cơ quan điều tra Việt Nam phải chứng minh được việc Huỳnh Thục Vi thực hiện hành vi xịt cờ có mục đích xúc phạm đến danh dự quốc gia, còn nếu hành động xịt sơn lên quốc kỳ là do bức xúc cá nhân nhằm phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam, không có mục đích xúc phạm đến danh dự quốc gia, thì bà Huỳnh Thục Vi không vi phạm Điều 276 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Từ năm 2011, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị rằng các quốc gia cần phải loại bỏ việc hình sự hóa các hành vi thiếu tôn trọng hay xúc phạm quốc kỳ.